Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 7 tháng 3 năm 2022. Nhiều người Việt tháo chạy sang Ba Lan khi quân Nga tấn công Ukraine. Một gia đình người Việt ở Ukraine nói về những gì họ đang trải qua khi di tản sang nước láng giềng.
Tại nghe nói tình hình căng quá thì mọi người đi. Cái quán Việt Nam mình ở U này hôm nay cũng kéo nhau đi lên sang Ba Lan ấy.
Cũng trong chương trình này, chúng tôi còn có ghi nhận về nỗi khổ của người nghèo bị COVID ở Việt Nam. Đại biện lâm thời của Ukraine ở Việt Nam nói về cuộc chiến của họ chống lại quân Nga. Và cuối cùng là phân tích của blogger Ngô Nhân Dụng về việc liệu Tổng thống Putin sẽ thất bại trong chiến dịch lật ngược làn sóng tự do ở Đông Âu hay không. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Khi cậu con trai dính COVID gọi điện ra y tế phường thông báo để nhờ giúp đỡ, thì được bảo rằng
nhà nước cấp phát thuốc kháng trước thôi, chứ còn bây giờ thì hết thuốc rồi, chẳng có nữa.
Đó là câu chuyện của con chị Nguyễn Thị Lan, một người buôn bán lặt vặt tại quận Ba Đình, Hà Nội.
Họ cũng bây giờ là họ mặc kệ rồi. Nói tóm lại là văn báo từ hôm qua đến giờ, nhưng mà có ấy cái gì đâu em.
Chị nói, cả gia đình chị Lan với 5 nhân khẩu cùng sinh sống trên căn gác tầng 2, khoảng 25m², không có phòng riêng, khiến cho việc cách ly để phòng tránh lây lan dịch bệnh cho cả nhà là điều không thể. Gia đình chị có con nhỏ chưa được tiêm vaccine, chồng chị lại có nhiều bệnh nền. Sau khi dò hỏi tất cả những người thân quen xem liệu gia đình nào có phòng riêng có thể cho ở tạm mà không ai nhận lời, chị đành đóng cửa hàng 10 ngày để lấy chỗ cho con cách ly.
Các thứ đang chiếc của nó mang hết xuống. Thế là tôi bình nước chuẩn bị cho anh ấy ở dưới cửa hàng, là một mình anh ở luôn. Ở dưới đấy đóng kín cửa. Thế bây giờ ăn uống thì chị nấu chị mang lên cho cháu, mang xuống cho cháu.
Chị cho biết thêm, mặc dù cửa hàng buôn bán lặt vặt của chị Lan dọn hết hàng hóa đi thì cũng chỉ vừa đủ kê một chiếc giường gấp cho cậu con. Nhưng chị nói như thế đã là may mắn lắm. Nhiều gia đình trong khu phố chị sinh sống còn chẳng có một không gian riêng biệt như thế để cách ly nếu chẳng may có thành viên nào trong nhà dương tính với COVID. Theo chị thì đây là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới tình trạng lây lan nhanh chóng của đại dịch COVID ở Hà Nội trong những tuần gần đây.
F0 bây giờ còn đeo khẩu trang, tự đi ra mua thuốc, tự ra mua cháo, tự ra mua phở đầy. Rồi, tự họ đi thôi chứ còn bây giờ làm gì có ai em. Ví dụ nhà họ chỉ có 2 người mà cả 2 người đều F0 hết đi. Cả 2 người đều bị hết cả thì chỉ chẳng một người ra để mà đi mua đồ mà ăn chứ không chết đói à. Ôi giời ơi, em biết không, thì bị hết chứ còn gì nữa. Bây giờ em biết không, ở Hà Nội, không phải nói ở đâu, như riêng ở cái phố Nguyễn Thái Học là chỉ như là phố ma. Em biết không, cứ nhà nào là có F0 là tất cả F1 là trong nhà là đóng cửa hết rồi. Đóng cửa hết mà, nhà nào bây giờ đi dọc phố, cứ nhà nào được mở cửa ra thì chứng tỏ rằng nhà đấy không phải bị COVID. Nhà nào mà tự nhiên là mặt đường đóng cửa kín mít là nhà đấy đã bị.
Chị Lan cho hay, hôm 1 tháng 3, Việt Nam ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục trong một ngày là trên 114.000 ca, nâng tổng số ca nhiễm COVID trong cả nước lên hơn 3,6 triệu và trên 40.000 người chết. Riêng Hà Nội trong 24 giờ qua ghi nhận hơn 15.000 ca COVID, đứng thứ 3 của cả nước sau thành phố Nam Định và tỉnh Bắc Giang. Chị Nguyễn Hoàng Hương, một nhân viên y tế phòng dịch tại quận Hoàn Kiếm cho biết tình hình lây lan nhanh tại Hà Nội và các địa phương hiện nay bắt nguồn từ việc mở cửa trở lại và gần như không còn bất kỳ biện pháp hạn chế nào hiện nay. Trong khi đó, điều kiện cách ly đảm bảo an toàn phòng dịch tại phần lớn các hộ gia đình, đặc biệt là những gia đình nghèo là gần như không có. Hầu như không có bất kỳ sự trợ giúp nào về việc cung cấp thực phẩm, thuốc men cho các ca F0, khiến họ phải tự thân vận động và đem virus lây lan ra ngoài cộng đồng. Bên cạnh đó là ý thức phòng dịch của đa phần người dân có thể nói vẫn còn rất kém.
Chồng bị thì đi không đi làm với cả một anh bạn đi hôm tối thứ tư, đi cả buổi tối với nhau, mới phải mất mấy tiếng của ô tô ấy vì đi Bắc Ninh. Thế xong rồi đến thứ bảy thì ông gọi điện, ông bảo là mày test đi anh dương tính rồi.
Nhân viên y tế này chia sẻ trong lúc bản thân chị cũng có những biểu hiện rát họng, ngạt mũi, mệt mỏi và kết quả xét nghiệm dương tính với COVID.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Một gia đình đang trên đường đi sơ tán vào tối 28 tháng 2 cho biết hầu hết người Việt tại đây đang kéo nhau tháo chạy khỏi thủ đô Kiev của Ukraine khi nơi đây tạm ngớt tiếng bom đạn. Chị Nga, một cư dân của Kiev, nói với VOA khi đang trên xe di chuyển về hướng Ba Lan.
Hôm nay là kéo đi nhiều, chưa hết thì chưa hết. Tại nghe nói tình hình căng quá thì mọi người đi. Đại sứ quán ở bên này, đại sứ quán của các nước ở Ukraine này, hôm nay cũng kéo nhau đi hết. Quán Việt Nam mình ở U này hôm nay cũng kéo nhau đi lên đi sang Ba Lan ấy.
Các cuộc gọi mà VOA liên lạc với đại sứ Việt Nam tại Ukraine trong nhiều ngày qua đều không nhận được trả lời. Chị Nga cho biết thêm.
Mình đi khỏi Kiev được khoảng 100 cây. Bây giờ là đi lên thành phố Lvov, nó giáp Ba Lan. Sang đến Lvov là thấy mọi người bỏ xếp hàng lâu lắm. Thì là phải đợi xong rồi sang Ba Lan nó phải 2 ngày.
5 ngày qua là những ngày kinh hoàng đối với gia đình chị Nga, cộng đồng người Việt và cư dân ở Kiev, cũng như tại những điểm nóng khác của cuộc chiến, như khu vực miền đông Kharkov, Odessa hay Donbass. Bây giờ là 0 giờ 20 phút rạng sáng ngày 26 tháng 2, toàn bộ người dân Kiev đang mất ngủ và lo sợ vì tiếng bom đạn. Chị Nga nhắn tin cho VOA. Chị cho biết, Ukraine đêm thứ ba, căng và nóng nhất, hiện tại vẫn đánh nhau, bom đạn nổ như sấm rền. Sợ lắm. Hoang mang nữa, không biết sẽ như thế nào. Chị Nga cho biết trong lúc đang ở hầm tránh bom cùng nhiều cư dân Kiev, trong đó bao gồm một số người Việt. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 2, cũng là ngày thứ 5 của cuộc chiến. Gia đình chị và hàng trăm người Việt Nam khác đang tìm cách tháo chạy khỏi thủ đô của Ukraine, ngay khi Kiev vừa tạm lắng tiếng bom đạn, giữa lúc đại diện của hai bên Nga và Ukraine đang tiến hành đàm phán tại biên giới Belarus. Không may mắn như cư dân thủ đô, tại Kharkov, thủ phủ của cộng đồng người Việt Nam ở Ukraine, hàng loạt tên lửa liên tục nã vào thành phố này ngay trong lúc đang diễn ra hòa đàm giữa hai bên, khiến cho hàng chục người chết và hàng trăm người bị thương, theo thông tin từ Bộ Nội vụ Ukraine đăng trên trang Facebook. Thành phố Đông Bắc lớn thứ hai của Ukraine đã trở thành một trong những chiến trường lớn kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tuần trước, trong một cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào một quốc gia châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Ông Vũ Chân, một người Việt đã sống ở Kharkov hơn 40 năm, nhắn cho VOA vào đêm 28 tháng 2 rằng hôm nay nó bắn nhiều quá thôi, năm 72 so với hôm nay chưa là gì cả, nó toàn bắn vào nhà dân thôi. Người đứng đầu chính quyền của khu vực, ông Oleg Sinegubov, cũng xác nhận rằng các lực lượng Nga đã nã pháo vào các khu dân cư ở Kharkov, nơi không có các vị trí quân đội hoặc cơ sở hạ tầng chiến lược của Ukraine. Reuters dẫn lời ông nói, điều này xảy ra vào ban ngày, khi mọi người đi ra ngoài hiệu thuốc, cửa hàng tạp hóa hoặc để lấy nước uống. Đó là một tội ác. Hôm 28 tháng 2, Điện Kremlin bác bỏ thông tin cho rằng quân đội Nga nhắm vào các khu vực đông dân cư ở Ukraine, mặc dù có nhiều bằng chứng cho thấy các tòa nhà dân cư, trường học và bệnh viện đã bị tấn công trong cuộc xâm lược của Nga. Moscow gọi các hành động của mình ở Ukraine là một hoạt động quân sự đặc biệt, không nhằm để chiếm đóng lãnh thổ, mà chỉ nhằm phá hủy khả năng quân sự của nước láng giềng phía Nam và để bắt giữ những người mà Moscow gọi là theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm. Trong một thông điệp video hôm 28 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết có 16 trẻ em Ukraine đã thiệt mạng và 45 người khác bị thương trong cuộc xâm lược của Nga. Ông Zelensky nói rằng có hơn 4.500 quân Nga đã bị tiêu diệt và ông kêu gọi binh lính Nga hãy hạ súng và rời đi. Tại khu vực miền Tây Ukraine, ông Đức Huy, một người Việt đã sống tại đây 35 năm cho biết tình hình nơi ông hiện nay tạm ổn hơn những nơi khác. Ông nhắn cho VOA vào đêm 28 tháng 2 rằng, mỗi ngày cũng có báo động 2-3 lần để xuống hầm, hôm nay thì chưa thấy. Đến sáng sớm 1 tháng 3 theo giờ Việt Nam, các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa các quan chức Nga và Ukraine đã kết thúc. Hãng tin Nga RIA dẫn lời quan chức Ukraine nói thêm rằng, phái đoàn hai nước sẽ trở về thủ đô mỗi nước để có các cuộc tham vấn trước khi tiến hành vòng đàm phán thứ hai.
Ban Việt ngữ Đài VOA có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Nga đang điều đội quân gồm cả xe tăng thiết giáp dài tới hơn 60 km đi về Kiev. Bà phản ứng thế nào về tin này?
Ukraine đã chiến đấu trong 5 ngày chống lại cuộc xâm lược của Nga. Chúng tôi có đủ sức mạnh để không sợ bất cứ đội quân nào của Nga đang đến cả. Nếu bạn xem các hình ảnh đã được đưa tin, bạn có thể thấy những gì đã xảy ra với các đoàn xe tăng Nga. Chúng đều bị đốt cháy, bị tiêu diệt. Đoàn xe tăng mới đang đi đến Kiev không làm cho Ukraine sợ hãi. Tin tức này chỉ làm cho người dân Ukraine chuẩn bị sẵn sàng, cả quân và dân đều đứng vững để bảo vệ Tổ quốc. Như chúng tôi đã thể hiện và tôi tin tưởng vào đồng bào của mình, đó là chúng tôi không khiếp sợ cuộc xâm lược. Chúng tôi đang bảo vệ đất đai của mình, nhà của mình, đồng bào mình. Làn sóng xâm lược mới không làm chúng tôi sợ hãi.
Hai bên đã kết thúc phiên đàm phán đầu tiên và không ai nhượng bộ ai. Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo? Hai bên sẽ tiếp tục giao tranh rồi mới quay lại bàn đàm phán phải không ạ?
Những gì tôi được biết từ tổng hành dinh của chúng tôi là hai bên đã thảo luận một số điểm, nhưng sau đó hai đoàn đã quay về tổng hành dinh của nhau để nhận thêm chỉ thị. Vòng đàm phán tiếp theo sẽ sớm diễn ra. Tôi không tin vào các ý định của Tổng thống Nga Putin về việc đàm phán. Tôi không tin là trong thâm tâm ông ta có một giải pháp thực sự, bởi vì ngay khi đàm phán còn đang diễn ra, thành phố Kharkiv bị pháo kích, mục tiêu là khu dân cư của Kharkiv. Nhiều nhà cửa bị tàn phá, có những người bị giết hại. Đàm phán được mở ra, nhưng tôi không tin rằng ông Putin quan tâm đến chuyện sử dụng đàm phán để giải quyết cuộc xung đột.
Bà dự đoán ra sao về kết cục của cuộc chiến? Liệu người Ukraine có phải rời bỏ thành phố và vào rừng kháng chiến hay không?
Cuộc chiến này sẽ khó khăn, nhưng quân đội Ukraine đủ mạnh để bảo vệ các thành phố. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào quân đội của mình. Tôi không nghĩ rằng sẽ có kết cục là chúng tôi phải rời bỏ thành phố, rời bỏ nhà của mình và đi vào rừng. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng, bảo vệ các thành phố của mình. Các thành phố lớn có sự phòng thủ rất vững chắc. Quân đội Ukraine mạnh và đặc biệt mạnh hơn với sự giúp đỡ từ khắp mọi nơi trên thế giới.
Các nước phương Tây và những nước khác đã và đang trợ giúp cho Ukraine. Bà bình luận gì về điều này?
Chúng tôi thấy được khích lệ khi các nước phương Tây và có lẽ là cả thế giới sát cánh cùng với Ukraine. Ngay trước cuộc phỏng vấn này, tôi có gặp với vị trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở Hà Nội. Bà cho biết lô hàng viện trợ của Đài Loan đang trên đường đi qua một số nước và sẽ đến Ukraine để giúp người dân Ukraine. Lô hàng này chủ yếu là đồ y tế phục vụ mục đích nhân đạo. Điều quan trọng hơn là Đài Loan tham gia cùng với các nước thực hiện cấm vận Nga. Họ cấm xuất khẩu các con chip điện tử. Đây là một đòn đánh vào nền kinh tế Nga và nền sản xuất Nga. Nước này sẽ không có thêm đồ điện tử mới. Điều này sẽ ảnh hưởng đến quân sự, quốc phòng của Nga. Điều này rất quan trọng. Như vậy, đây chỉ là một ví dụ về việc không chỉ có các nước phương Tây đang giúp Ukraine. Ở châu Á và các nơi khác cũng có những nước khác giúp chúng tôi như là Singapore, New Zealand hay một số nước châu Phi.
Bà có thể nói gì thêm về sự giúp đỡ và viện trợ của Mỹ cũng như là của các nước dành cho Ukraine?
Nếu không có sự bảo vệ bênh vực của các nước và những người dân thường trên khắp thế giới dành cho Ukraine, chúng tôi không thể trụ lại trước cuộc xâm lược lớn này. Chắc chắn là nhờ sự trợ giúp của Hoa Kỳ, của châu Âu, châu Á mà chúng tôi mới có sức mạnh và trụ lại được trong cuộc chiến này. Giờ đã là ngày thứ 5 của cuộc chiến, chúng tôi sẽ vẫn bám trụ và chúng tôi tiếp tục nhận được sự trợ giúp từ châu Âu, từ Hoa Kỳ và từ các nước khác, không chỉ về mặt nhân đạo mà cả về quân sự, đó là vũ khí, khí tài. Văn hóa của người Ukraine là ở lại và chiến đấu, với sự trợ giúp kỹ thuật, trang thiết bị, với sự ủng hộ từ mọi nơi trên thế giới, chúng tôi có thể bảo vệ Ukraine. Và khi bảo vệ Ukraine, chúng tôi không chỉ bảo vệ đất đai của mình, mà còn bảo vệ cả châu Âu, bảo vệ cả trật tự dựa trên luật lệ của toàn thế giới.
Bà có hài lòng về những gì mà Bộ Ngoại giao Việt Nam nói về cuộc chiến cho đến nay? Bà mong muốn là phía Việt Nam nói hay hành động như thế nào?
Tôi hiểu được việc Việt Nam muốn giữ thế trung lập, nhưng hiện không phải là thời điểm thích hợp để giữ lập trường như vậy, bởi vì đây không chỉ là chuyện của Ukraine, đây là vấn đề trật tự thế giới, đây là vấn đề tôn trọng luật pháp quốc tế. Việt Nam là nước nhỏ, cần dựa vào luật pháp quốc tế, họ cần thể hiện ra rằng bất cứ ai vi phạm luật pháp quốc tế đều phải chịu hậu quả và phải đối mặt với công lý. Tôi muốn thúc giục Việt Nam hãy nêu đích danh kẻ xâm lược, không chỉ trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam mà ở cả các diễn đàn quốc tế khác.
Những ngày này, như bà có thể thấy ở ngay trong trang Facebook của Đại sứ quán Ukraine, có nhiều người Việt ủng hộ Ukraine, có những người thậm chí sẵn sàng sang chiến đấu cho Ukraine. Bà có cảm nghĩ gì về điều đó?
Tôi rất cảm động vì Việt Nam rất thân thiết trong trái tim tôi. Nhiệm kỳ của tôi ở Việt Nam đã được gần 10 năm. Đây gần như là quê hương thứ hai của tôi. Khi tôi thấy sự ủng hộ của người Việt Nam, những lời nói tử tế của họ, ý muốn của họ chiến đấu cho Ukraine, tôi trân trọng sâu sắc và xin cảm ơn.
Đồng thời, có lẽ bà cũng biết đó là có nhiều người Việt từng du học ở Nga, có những người gắn bó với nước Nga. Họ yêu Nga và yêu ông Putin. Họ nói là họ ủng hộ cuộc chiến của Nga đánh vào đất nước của bà. Bà muốn nói gì với họ?
Tôi không thấy nhiều lắm những người như vậy trên trang của chúng tôi. Có lẽ những người tham gia trang của chúng tôi biết rõ trong thâm tâm họ ai đúng ai sai. Đối với những người có lẽ vẫn còn đang nghĩ ông Putin là người tốt, tôi muốn nói với họ rằng chiến tranh là thứ tồi tệ nhất có thể xảy ra với nhân loại. Chiến tranh có thể xảy ra ở bất cứ nước nào. Nếu vì lý do gì đấy mà chúng ta biện minh cho hành động của kẻ xâm lược, thế thì bất cứ ai có đầu óc can thiệp trên thế giới này cũng có thể nghĩ rằng họ có thể xâm lược nước khác, họ có thể giết chết những người khác và họ sẽ không phải chịu hậu quả gì. Tôi muốn nói với những người Việt Nam vẫn đang nghĩ rằng ông Putin là người tốt, là họ hãy nghĩ về thực tế là cả thế giới, người dân trên khắp nơi trên thế giới đều sát cánh với Ukraine ngày hôm nay.
Xin cảm ơn bà.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info. Cuối cùng, tại sao Vladimir Putin tấn công Ukraine? Vì dân Ukraine muốn sống trong tự do dân chủ, cũng như dân các nước lệ thuộc Liên Xô trước năm 1991. Trong 30 năm qua, Lithuania, Latvia và Estonia vùng Baltic, tới Ukraine, Georgia, Moldova, v.v. trước nằm trong Liên Xô, cùng với Ba Lan, Bulgari đã thiết lập thể chế dân chủ tự do, kinh tế thị trường. Các xã hội mở cứ thế phát triển và lan rộng thêm. Putin, một cựu sĩ quan mật vụ KGB, không thể chấp nhận. Ông Putin muốn chặn đứng làn sóng tự do và tái lập ảnh hưởng của Nga trên các xứ láng giềng, như thời các Nga Hoàng và thời Xô Viết. Cá nhân Putin muốn lịch sử nước Nga sẽ ghi tên ông vào hàng các đại đế như Ivan Khủng Khiếp, đại đế Peter, nữ đại đế Catherine, Lenin và Stalin. Ông hỗ trợ chính quyền độc tài ở Belarus đàn áp dân khi họ đòi tự do, chống gian lận bầu cử để giữ vòng đai các chế độ độc tài bền vững. Dân Ukraine hai lần đứng lên lật đổ lãnh tụ thân Nga năm 2004, cách mạng màu da cam, và năm 2014. Không ai muốn sống như dân Nga đang sống bây giờ. Ai cũng sợ hãi có thể bị bắt hoặc bị ám sát. Người lên tiếng phản đối bị bắt, bị đầu độc, bị vu cáo, kết án tù. Ngay cả những người Ukraine gốc Nga cũng không muốn phải sống trong một xã hội như thế. Putin dùng Ukraine khởi đầu chiến dịch lật ngược làn sóng tự do. Đó là nguyên nhân quan trọng nhất khiến ông ta đưa quân vào để lật đổ chính quyền Ukraine, đưa lên một nhóm bù nhìn dễ sai bảo. Cuộc xâm lăng này không những làm cho hàng ngàn dân Ukraine và quân lính Nga chết vô nghĩa, mà còn thay đổi bàn cờ chính trị châu Âu và thế giới. Putin hợp tác với Tập Cận Bình, đề cao thể chế chính trị độc tài. Tất cả các nước tự do dân chủ đều bị đe dọa. Thế giới hòa bình khi mọi quốc gia đều tôn trọng một số luật lệ và quy tắc đạo đức. Các chế độ độc tài liên kết với nhau đều bất chấp luân lý cũng như luật pháp quốc tế. Một lãnh tụ độc tài cũng thường xảo trá, nói láo không ngừng miệng. Trước khi xua quân vào Ukraine, Putin đã biện minh nói rằng chính quyền Ukraine là một đám quốc xã đồng tình luyến ái do Mỹ và NATO đặt lên. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là người gốc Do Thái, không thể nào tôn thờ chủ nghĩa quốc xã đề cao chủng tộc như mấy nhóm neo-Nazi ở Mỹ. Ông nội của Zelensky đã chiến đấu trong Hồng quân Nga đánh quân Đức quốc xã. Putin biện minh rằng phải đánh Ukraine để bảo vệ người gốc Nga ở Ukraine đang bị một chính quyền quốc xã tiêu diệt. Không một người Nga nào đang sống ở Ukraine thấy bị kỳ thị. Nhưng đó cũng là lý do Hitler đã đưa ra trước khi tấn công Tiệp Khắc năm 1939. Putin kích thích lòng yêu nước của dân Nga với nỗi hận đế quốc Xô Viết tan rã. Adolf Hitler cũng vậy, mê hoặc dân Đức muốn trả thù vụ thất trận đại chiến thứ nhất. Putin nói rằng Ukraine chỉ là một quốc gia giả tạo, không phải là một dân tộc riêng vì trong lịch sử vẫn thuộc Nga. Tập Cận Bình cũng có thể bắt chước nói rằng Việt Nam vốn là một quận của Trung Quốc trong 1.000 năm. Một người đã lớn tiếng phản đối những lý luận độc ác này là đại sứ Kenya ở Liên Hiệp Quốc. Trong phiên họp Hội đồng Bảo an bàn vụ Nga xâm lăng Ukraine, đại sứ Nga chủ tọa phiên họp tuyên bố giải tán trước khi bắt đầu, nhưng ông Martin Kimani vẫn nói. Ông trình bày tình trạng của Phi Châu. Mỗi nước đều có nhiều nhóm sắc tộc, trong nước này có dân gốc ở nước khác, biên giới các nước không rõ ràng. Những lãnh đạo các quốc gia châu Phi chấp nhận sống với tình trạng mập mờ đó, vì nếu đòi thay đổi thì sẽ gây chiến tranh đẫm máu không biết bao giờ ngưng. Họ đồng ý hãy tuân thủ luật pháp quốc tế và Liên Hiệp Quốc lo bảo vệ. Không nước nào được xâm phạm chủ quyền của bất cứ nước nào khác. Ông Kimani nói, như trực tiếp nhắn cho Putin nghe, thay vì quay lại nhìn tiếc nuối quá khứ rất nguy hiểm, chúng tôi chọn hướng về tương lai. Quân Nga sẽ đè bẹp quân đội Ukraine. Putin có thể giết các nhà lãnh đạo nước Ukraine hoặc đuổi họ chạy ra nước ngoài. Nhưng 200.000 quân chiếm đóng dù đủ thứ vũ khí tối tân cũng không thể nào chế ngự được tinh thần kháng cự của 43 triệu dân Ukraine quyết bảo vệ tổ quốc. Những tử sĩ Ukraine đầu tiên là 13 lính biên phòng trên đảo Con Rắn trong Hắc Hải, gần thành phố Odessa. Khi chiến hạm Nga đến dùng loa phóng thanh kêu gọi họ đầu hàng, nếu không sẽ chết, tất cả quyết chiến dù biết sẽ không có cứu viện. Một thanh niên 23 tuổi còn chửi thề đáp lại. Dân Ukraine, kể cả nhiều người gốc Nga, đã lãnh súng đạn của chính phủ đem về nhà chờ ngày bắn tỉa lính Nga. Họ được huấn luyện cách làm bom xăng trên đài truyền hình để chống xe thiết giáp. Dân Ukraine quyết dạy Putin thấm thía lại bài học Afghanistan. Thế giới không thể cứu Ukraine thoát nạn xâm lăng, nhưng các biện pháp trừng phạt kinh tế sẽ làm suy yếu nước Nga trong thời gian sắp tới. Putin đã chuẩn bị từ năm 2014 để chịu đựng các đòn kinh tế, nhưng chiến tranh kinh tế không bao giờ mang lại kết quả tức khắc mà phải chờ một thời gian. Các ngân hàng Nga sẽ bị cắt khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Kỹ nghệ tin học của Nga sẽ đình trệ vì không thể nhập cảng các thiết bị, các bộ phận hư hỏng, các nhu liệu áp dụng mới. Trong thời chiến tranh lạnh trước, Liên Xô cũng bị bao vây kinh tế và kỹ thuật như vậy. Công nghiệp ngày càng lạc hậu cho tới khi sụp đổ từ bên trong. Nhưng trước đây nửa thế kỷ, Nga sống trong cô lập nên suy sụp chậm hơn. Ngày nay, công nghiệp nước Nga, kể cả các ngành quốc phòng, đang dùng cả những sản phẩm của Intel, của Samsung, v.v. Khi các nguồn tiếp liệu bị ngăn chặn, chỉ trong vòng 3 năm, 5 năm, những máy móc cũ lỗi thời, các bộ phận hư không được thay thế, hậu quả sẽ trông thấy. Những đòn cấm vận kinh tế áp dụng từ năm 2014 khi Putin xâm chiếm Crimea còn rất nhẹ. Nhìn bên ngoài tưởng như là không gây được hậu quả nào, nhưng tổng sản lượng nội địa của Nga giảm từ 2,2 ngàn tỷ Mỹ Kim vào năm 2013 xuống chỉ còn 1,66 ngàn tỷ năm 2019, theo Ngân hàng Thế giới. Lợi tức bình quân của mỗi gia đình hiện nay tụt giảm thấp hơn năm 2014. Năm 2013, lợi tức theo đầu người ở Nga cao gấp đôi dân Trung Quốc, bây giờ xuống thấp hơn. Trước khi đánh Ukraine, ông Putin đã cẩn thận báo trước Nga vẫn tiếp tục cung cấp dầu khí đốt cho châu Âu. Ông không cần nói, ai cũng biết, vì hơn 60% dầu lửa của Nga bán qua châu Âu, chỉ có 30% bán cho Trung Quốc. Không bán dầu lửa thì mỗi ngày Nga mất khoảng 200 triệu đô la. Ngay trong thời chiến tranh lạnh trước, Liên Xô cũng vẫn bán dầu khí qua châu Âu. Chủ đích của Vladimir Putin là ngăn chặn làn sóng tự do dân chủ. Người Ukraine mới chứng kiến đồng bào của họ sống trong những nước Cộng hòa Nhân dân ly khai, nghèo hơn trước mà lại mất hết tự do. Họ cũng trông thấy dân các nước Ba Lan, Bulgaria và ngay một nước nhỏ xíu như Latvia sống sung túc hơn mình. Các nước đó đều gia nhập NATO sau khi thoát nạn Cộng sản. Nếu Ukraine tiếp tục xây dựng tự do dân chủ và vào NATO, Putin lo có ngày dân chúng Nga cũng biết so sánh và sẽ đòi sống tự do hơn. Để bảo vệ độc quyền cai trị nước Nga, Putin liên kết với các chế độ độc tài khác. Tập Cận Bình, Kim Jong-un và các tướng lãnh quân phiệt Myanmar cùng đối đầu với các nước tự do dân chủ. Dù ông có thể chiếm được Ukraine, biến thành một nước chư hầu, thì nỗi khát khao dân chủ tự do của dân các nước châu Âu, kể cả dân Nga, cũng không thể nào dập tắt được. Putin sẽ thất bại.
Vừa rồi là bài viết của nhà báo Ngô Nhân Dụng. Các bài viết của ông là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.